Tiên Quốc Đại Đế, chương 64, Thu Quan, góc truyện audio.com. Trong xe chờ tù Tam Sư Huynh sợ hãi giống lên. A, không có khả năng, không có khả năng, Đại Sư Huynh là khí cảnh lục trọng tuyệt thế cường giả, không có khả năng, các ngươi lừa ta, các ngươi lừa ta. Khí cảnh lục trọng, tuyệt thế cường giả, nghe mỗi câu sư đệ khen càng nổi bật giờ phút này thê lương, người đàn ông áo xanh rất hận. Xe chờ tù bị đẩy đi, trong giáo trường chỉ còn lại Đại Sư Huynh tuyệt vọng. Diêm Xuyên thản nhiên nói. Người đã gặp rồi đi, họ còn sống, quay về kêu Trịnh Đế mau chóng nhướng ra Bắc Cương 42 thành, đây là Mục Dã Vương trinh mồm hứa. Vào lúc giao tiếp Bắc Cương 42 thành thì chính là ngày ta thả người. Đại sư huynh áo xanh giật mình, ngạc nhiên hỏi, ngươi thả ta đi, Diêm Xuyên mỉm cười nói, tại sao ta phải giết các ngươi? A, đại sư huynh áo xanh hóa đá, tại sao phải giết mình? Đại sư huynh áo xanh không hiểu, Diêm Xuyên hành gã thảm như vậy không phải vì giết gã sao? Diêm Xuyên lạnh lùng nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, đừng suy nghĩ chuyện gì khác, ta có cách làm ngươi chết. Đại sư huynh áo xanh sắc mặt màu đen biến thành đỏ. Diêm Xuyên thản nhiên nói, thể chất của rơi yêu đặc biệt chút độc tính này chắc không làm khó được nó, rất nhanh nó sẽ hồi phục. Còn ngươi, độc này không lấy mạng ngươi, trở về tìm Mục Dã Vương đi, hắn sẽ giải độc cho ngươi. Phạt phải, quả nhiên, rơi thần ở một bên đã có thể nhúc nhích. Rơi thần khó khăn đứng dậy, nhưng hiện tại rơi thần biểu tình kinh khủng nhìn Diêm Xuyên, nó đứng dậy nhảy sang bên, né hắn. Diêm Xuyên một cước đá đại sư huynh áo xanh lên lưng rơi thần. Diêm Xuyên thản nhiên nói, mang hắn đi gặp Trịnh Đế. Oa oa, rơi thần sợ quá liên tục thụt lùi, vỗ cánh nhưng mới bay lên thì ngã xuống, cực kỳ chật vật. Rơi thần quá sợ Diêm Xuyên, nó không ngừng đập cánh, dần miễn dịch độc tố, rốt cuộc có thể bay. Rơi thần bay lên trời hướng phương Nam, bay siêu vẹo lúc cao lúc thấp, hiển nhiên chưa thanh lý độc tố xong hết. Diêm Xuyên đứng trên quảng trường nhìn đại sư huynh áo xanh rời đi. Hoắc Quang khó hiểu hỏi, vương gia tại sao thả hắn đi? Diêm Xuyên trầm giọng nói, bắt nhỏ sẽ có lớn đến, không ngừng nghỉ, hôm nay là hắn, có lẽ tiếp theo sẽ là Mục Dã Vương đến. Hoắc Quang nhíu mày nói. Nhưng sau này chúng ta phải lo lắng từng giây, Diêm Xuyên chắc chắn nói, lo lắng bọn họ báo thù, ha ha, mấy tên phế vật này cần ta lo sao? Thật ra Mục Dã Vương biết có đến chỉ là muốn quỵt nợ ta thả hắn về thì Mục Dã Vương không tiện quỵt. Hoắc Quang nghi hoặc hỏi, thái tử của Trịnh Quốc thì phải thả rồi, còn thái tử của Ngụy Quốc thì sao? Diêm Xuyên khinh thường nói, Trịnh Quốc bởi vì có thần cảnh Mục Dã Vương, còn có chút liên hệ với phụ thân ta và Đại Hà Tông nên giờ chúng ta nể mặt một chút. Còn lão tổ tông Tam Quốc khác đều khí cảnh, dù tới trước mặt của ta thì ta cũng có trăm ngàn thủ đoạn làm họ chết. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, Hoắc Quang cảm thán gật đầu, nói, tuân lệnh, ngay lúc này, phía xa, một cột sáng xanh bay lên trời. Một tiếng gầm vang vọng khắp Yến Kinh, Độc Cô Kiếm Vương, âm hồn bất tán, ngươi đến cùng muốn sao? Thù không đội trời chung, ngươi nói ta muốn sao? Hôm nay ngươi phải chết. Leng keng, một kiếm quang to lớn bắn lên trời, chém hướng ánh sáng xanh. Khốn kiếp, sao ngươi có thể tìm ra tay, ngươi không có khả năng tìm ta được. Gạch nối, góc truyện audio.com, giết, trên bầu trời Yến Kinh tiên nhân quyết chiến, khiến dân chúng kinh sợ và cũng rất hưng phấn. Trong giáo trường, Diêm Xuyên cùng đám cẩm y quân chú ý bầu trời. Tinh La Sơn Trang, cốc ngoại. Đám kỳ vương chờ đợi, Mạnh Dung Dung đã đoán được kết quả nên không mấy chú ý, chỉ chờ Diêm Xuyên cúi đầu nhận thua. Giá, ba hãn huyết bảo mã xông vào sơn cốc, hí, kéo dây cương, Liêu Cần ngừng lại. Đám kỳ vương hưng phấn nói, tân kỳ tới rồi, tân kỳ tới rồi. Liêu Cần xuống ngựa tới gần, mọi người tránh đường cho gã đi. Mạnh Dung Dung kiên nhẫn chờ, dù sao đã đến kết cục là muốn nhận thua sao. Ủa, Mạnh Dung Dung kinh ngạc nhìn hướng Liêu Cần. Liêu Cần cầm một quân đen đặt xuống bàn cờ, cạch, cờ đặt xuống, mọi người mờ mịt, làm gì, tự tìm đường chết sao, đúng vậy, tự điền mắt cờ chịu thua sao, đám kỳ vương khó hiểu gì dầm, không đúng, bên cạnh một kỳ vương bày lại bàn cờ, dựa theo quân cờ Liêu Cần đặt xuống suy đoán, lấy ra 20 quân đen, thế cục toàn bàn cờ biến đổi, xoay chuyển lại. Kỳ vương kia giật mình kêu lên, a, đám kỳ vương nhìn xem bàn cờ đó, sao có thể, một kỳ vương khó tin nói. Cái này, dịch đại sư thua, đột nhiên các kỳ thủ hóa đá, như có cục xương chặn ngang họng, khó tin. Mạnh Dung Dung tràn đầy tự tin này khó tin nói. Cái gì, dịch phong thua, không thể nào, Mạnh Dung Dung tiến lên trước nhìn, chỗ này, sao là chỗ này được, sao có thể đặt ở đây. Mạnh Dung Dung không tin nổi nhìn bàn cờ, Liêu Cần nói với Gia Đinh ngây người đứng một bên, đi, báo cho lão thái sư biết. Gia Đinh sững sờ lên tiếng. Vâng, Gia Đinh nhanh chóng chạy vào trong cốc nội. Trong cốc nội, Dịch Phong nhắm mắt suy tư về bàn cờ, bỗng nhiên phía xa truyền đến tiếng bước chân. Dịch Phong mở mắt ra, lóe tia mong chờ. Dịch Phong sốt ruột nói. Sao, hắn đặt cờ, Gia Đinh la lên, vâng, đặt cờ, vào 9 năm. Tôn Tử Dịch Phong đứng bên cạnh nhìn bàn cờ, đặt quân đen xuống. Ha ha ha, hắn tự tìm đường chết. Dịch Phong bỗng giật mình kêu lên. Không đúng, không đúng. Tôn tử của Dịch Phong nói. Ra ra, hắn mất đi 20 quân cờ. Dịch Phong cười khổ nói. Không, không, không ngờ là vào 9 năm. Vào 9 năm, ngồi cửu ngũ, quân lâm thiên hạ, hay cho quân lâm thiên hạ. Ra ra, Dịch Phong tiêu sái cười to. Thua, không ngờ ta thua, ha 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 ha. Tôn tử của Dịch Phong kinh kêu. Cái gì, Gia Gia thua, không thể nào, còn nữa, dù có vấn đề thì chắc chắn Gia Gia có thể xoay chuyển. Dịch Phong cao giọng cười to nói, ngồi cửu ngũ, đế vị độc chiếm quân lâm thiên hạ, vô khả thất địch. Ván cờ này ta thua không oan, ha 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 ha. Dịch Phong cười đến nửa chừng bỗng lắc người, ngất xỉu. Người đàn ông trung niên kinh kêu, Gia Gia, Gia Gia làm sao vậy, thái y, mau, mau, mau lên. Một người đàn ông cầm bào nhanh chóng tiên lên, tay đặt trên mạch bác của Dịch Phong, chuẩn đoán. Người đàn ông trung niên sốt ruột hỏi, sao, Gia Gia của ta thế nào? Thái y vội đáp, không có gì đáng lo, mấy ngày nay lão thái sư hao tâm tổn sức quá nhiều, sức cùng lực kiệt. Ngủ một giấc nghỉ ngơi mấy ngày là không có gì phải lo. Vậy là tốt rồi, một Gia Đinh sắc mặt khó xem nói, thiếu gia, nên nói với bên ngoài thế nào? Dịch Phong dù sao chưa từng thua, nếu công bố thì có lẽ... Người đàn ông trung niên, góc truyện audio.com, lắc đầu, nói thẳng đi, cuộc đời Gia Gia đỉnh thiên lập địa, không để ý thanh minh. Gia Gia từng nói không sợ thua, chỉ sợ không dám nhận thua. Đi thông báo đi, tuân lệnh, cách chương.